Đan Vũ Càn Khôn, chương 738, Cực Hạn Chi Đạo Biến Thái, 2, Góc Truyện Audio.com. Nghe vậy, khí thế trên người của Kỷ Huyên Nhi bỗng nhiên lộ ra lăng lệ ác liệt đi một tí, sắc mặt càng lạnh như băng tuyết, sau đó thấy nàng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Đã tìm được, là người nào? Thần sắc của Tần Phàm cũng nghiêm túc hỏi, trên thực tế hắn không chỉ là muốn giúp nữ tử đáng thương này đòi lại công đạo, hơn nữa hắn đối với những người làm ra sự tình tàn sát toàn bộ thị trấn nhỏ kia cũng cảm thấy rất thống hận. Kỷ Huyên Nhi cũng không nói gì. Lúc đầu ta đã từng nói qua sẽ giúp nàng, cái dược cốc kia chính là nàng trả thù lao cho ta. Tần Phàm nói ra, ta sẽ tự mình báo thù, nhưng Kỷ Huyên Nhi lại lắc đầu cắn răng nói ra, nàng vì sao phải quật cường như vậy? Có thể trong một đêm vô thanh vô tức hủy diệt một cái trấn nhỏ, địch nhân của nàng nhất định thập phần cường đại, một mình nàng làm, vấn đề này quá nguy hiểm, để cho ta giúp nàng được không nào? Tần Phàm bất đắc dĩ nói, Kỷ Huyên Nhi tiếp tục cắn răng không nói. Vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này, còn có chất độc trên người của nàng, lại là chuyện gì xảy ra? Đã qua hồi lâu thấy Kỷ Huyên Nhi vẫn không chịu nói, Tần Phàm chỉ phải nói sang chuyện khác. Vết thương trên người của ta chính là thất cấp yêu thú hắc giáp độc chu lưu lại, ta lần này muốn đi Đại Ly Quốc. Kỷ Huyên Nhi lời ít mà ý nhiều trả lời nói ra. Nàng chỉ là linh vũ sư chi cảnh lại dám đi gây thất cấp yêu thú. Hắc giáp độc chu kia đâu rồi? Trên mặt của Tần Phàm kéo căng, không thể tưởng được nữ tử quật cường này sẽ lớn gan như vậy. Bị ta giết chết rồi. Kỷ Huyên Nhi tiếp tục trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Nàng vậy mà có thể giết chết thất cấp yêu thú. Tần Phàm kinh ngạc há hốc mồm, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ, hắn không thể tưởng được cô gái trước mắt này có thực lực đáng sợ như vậy, chính là hắn lúc trước thời điểm vẫn là linh vũ sư, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, muốn đối phó một đầu thất cấp yêu thú vẫn là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ân, ta cần một khỏa yêu tinh hạch thất cấp yêu thú với tư cách năng lượng tấn chức võ tôn. Kỷ Huyên Nhi nói ra, yêu tinh hạch của hắc giáp độc chu không phải yêu tinh hạch mộc hệ sao? Tần Phàm không khỏi hỏi. Ta tu luyện đúng là mộc hệ nguyên khí, Kỷ Huyên Nhi hồi đáp, đây không phải là nói lúc nàng đột phá đến võ tôn cũng có thể nắm giữ đến tam hệ nguyên khí sao? Nghe được Kỷ Huyên Nhi trả lời, Tần Phàm không khỏi khiếp sợ lần nữa. Hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, lạnh nóng đối ứng là nước lửa hai chủng nguyên khí, mà nói đúng là Kỷ Huyên Nhi ở thời điểm không có đột phá đến võ tôn đã có thể sử dụng hai chủng nguyên khí rồi. Nàng tu luyện mộc hệ nguyên khí cái kia ý nghĩa một khi nàng đột phá đến võ tôn, liền có thể đủ nắm giữ đến tam hệ nguyên khí. Trình độ biến thái so sánh với Tần Phàm cũng là không sai biệt nhiều rồi. Cực hạn chi đạo này thật lợi hại. Trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi ám thầm thở dài nói, lúc trước hắn còn gặp được qua một nữ tử tu luyện thiện ác cực hạn, hắn chắc hẳn người này nếu như còn chưa chết thành tựu cũng là không thấp. Đáng sợ hơn chính là cực hạn chi đạo này đột phá cảnh giới so với người bình thường muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá có lợi cũng có hại, cực hạn chi đạo này chính là tồn tại đặc thù nhất trong võ đạo, lợi dụng hai chủng quy tắc cực hạn trong thiên địa với tư cách năng lượng. Góc truyện audio.com, tu luyện, tốc độ tu luyện của nó có thể xa xa khác hẳn với thường nhân, hơn nữa có thể tu luyện cực hạn chi lực uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Nghe nói cực hạn chi lực này một khi đánh vào thể nội, nếu như không thể áp chế, sẽ bị hai chủng năng lượng cực đoan này phá hư toàn thân. Tựu như lạnh nóng chi đạo của Kỷ Huyên Nhi, sẽ có hai cổ năng lượng lạnh nóng xông tới thể nội, lúc lạnh lúc nhiệt, nếu như không thể áp chế, lục phủ ngũ tạng cũng có thể bị kết thành khối băng hoặc là đốt thành tro bụi. Cực hạn chi đạo của nàng, gần đây còn có phát tác hay không? Nghĩ tới đây, Tần Phàm liếc nhìn Kỷ Huyên Nhi, không khỏi hỏi nói, nhớ ngày đó hắn là được chứng kiến lạnh nóng cực hạn chi đạo này của nàng phát tác khủng bố. Ân, phát tác qua mấy lần thiếu chút nữa kiên trì không được nhờ có ngươi lưu lại những đan dược kia. Kỷ Huyên Nhi nhẹ gật đầu nói ra, lúc này Tần Phàm mới lộ ra vui vẻ nhu hòa, bất quá sau đó hắn lại trông thấy sắc mặt của Kỷ Huyên Nhi vào lúc này nổi lên chút ít biến hóa, sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí bốn phía trở nên có chút nhiễu loạn. Ta giống như muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Tiếp theo trong nháy mắt thanh âm của Kỷ Huyên Nhi bỗng nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Nàng muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi hả? Nghe vậy Tần Phàm không khỏi hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc đến có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cô gái trước mắt. Hắn mơ hồ nhớ rõ tuy Kỷ Huyên Nhi bởi vì trải qua khá nhiều trắc trở cho nên lộ ra thành thục một ít nhưng tuổi thật so với mình chỉ là lớn hơn một năm nửa năm, cùng tỷ tỷ của hắn Tần Ly cũng không sai biệt nhiều, nói cách khác hiện tại chỉ là 20 tuổi mà thôi. Tuổi như vậy thì đến được cảnh giới linh vũ sư đỉnh cao, cái này vốn cũng đã xem như thập phần thiên tài, dù sao Kỳ Huyên Nhi chỉ là một người, không có đại ủng hộ của gia tộc, cũng không có giống như Tần Phàm như vậy, có cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa tu luyện, hơn nữa còn có ma trùng, đan dược các loại trợ giúp. Nhưng bây giờ lại cũng đã tới một bước đột phá võ tôn chi cảnh cuối cùng rồi. Cái này chẳng phải là nói, người con gái trước mắt này rất có thể trở thành thiên tài trăm năm khó gặp trên vũ thiên đại lục ngoại trừ Tần Phàm ra, là người thứ hai tiến vào võ tôn nhanh nhất sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kỳ Huyên Nhi có thể thành công tấn chức. Phải, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp. Sau một khắc Kỳ Huyên Nhi lời ít mà ý nhiều hồi đáp, sau đó cũng không đợi Tần Phàm đáp ứng liền trực tiếp tìm một nơi trong sơn động ngồi xếp bằng xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại nhập định. Như vậy mà bắt đầu bước ra một bước cuối cùng này. Nhìn Kỳ Huyên Nhi vào lúc này cứ như vậy trực tiếp chuẩn bị trùng kích võ tôn, Tần Phàm không khỏi ngẩn ngơ lần nữa. Nàng có thể thành công sao? Hắn cũng không khỏi tâm thần bất định. Hắn là người từng trải, nhưng năm đó trước khi hắn đột phá đến võ tôn, là phục dụng qua nghĩ tôn đan, còn thông qua thiên cơ hà thần bí mới tiến hành đột phá cuối cùng đấy. Trên thực tế, ở linh vũ sư đỉnh phong vượt qua một bước võ tôn chi cảnh cuối cùng này, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ tiến hành rất nhiều chuẩn bị, bởi vì ở trước mắt cuối cùng này, nếu một khi không có đột phá thành công, như vậy rất có thể sẽ tạo thành tu vi rút lui, thất bại trong gang tấc cũng nói không chừng. Cách chương